sướng vui thỏa đầy. Tình yêu Thiên Chúa đã nâng con tháng ngày. Thôi những ai đang khốn khó đơn cùng, về bên Chúa phút giây êm đềm. Nay hồn con khát mong Chúa Trời, đời con yêu đuối đã bao phen lỗi lầm. Chúa xót thương luôn dẫn dắt quay về, về bên Chúa hết cơn ê chề. Cha nhân hiền đang ngóng đợi, dù đời con hoen úa.
Mau quay về cùng mục tư tốt lành, luôn sẵn sàng xả thân cứu con cùng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, và lúc nãy thì tôi đi ngoài đường, trên đường đi thì tôi thấy có nhiều cái biểu ngữ là phải rửa tay sạch trước khi ăn, phải không? Rồi đừng cho trẻ em mút tay để tránh bệnh tay chân miệng. Rồi là diệt lăng quăng để tránh sốt rét. Rồi ăn sạch, rửa sạch, vân vân. Ý biểu ngữ thì rất là nhiều, nhưng mà trong thực tế người ta có làm như vậy hay không, đấy lại là chuyện khác. Nhiều khi có nhiều cái biểu ngữ, nhiều cái quảng cáo, nhưng mà đôi khi nó chỉ là cái quảng cáo bên ngoài mà bên trong nó không có như vậy. Ví dụ chúng ta thấy là báo chí nó đăng những cái nhà thuốc hoặc là những phòng khám Trung Quốc đó, đúng không ạ? Có nhiều người vô đó tiền mất thì tật mang. Rồi có nhiều thầy thuốc trưng bày là thuốc này là trị bá bệnh, mất mấy triệu đồng, vô uống càng bệnh thêm. Rồi có những quảng cáo trên TV người ta cũng phản ảnh là không có trung thực. Quảng cáo là cái dụng cụ này để mà bóp vào thì bớt mỡ bụng, mua vào càng bóp bụng nó càng to ra. Và toàn là đi ngược hết tất cả những cái gì nói một đàng mà làm một nẻo. Cho nên người ta cứ bị cái hình thức bên ngoài, bị cái hình thức bên ngoài nó làm cho người ta bị mở mắt và bị lầm, bị lừa. Vì thế mà chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa là chúng ta không dừng lại ở những cái bên ngoài. Dừng lại những bên ngoài, chúng ta sẽ không đến được với trung tâm. Ví dụ anh chị em đến nhà thờ mà cứ loanh quanh luẩn quẩn giống như là mấy người gọi là đạo gốc á, biết không? Biết đạo gốc không? Là đạo gì? Gốc cây á. Rồi bảo là thưa cha, nó thằng ấy đạo dòng á cha, bảo tốt quá, nó đạo dòng rồi thì là bố mẹ con là công giáo từ đời ông đời cha. Bảo không, con đạo dòng có nghĩa là cái gì? Nó là dòng dòng. Đi lễ thì cứ đi vòng vòng. Mà Trịnh Ngôn Sơn bảo đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chúng ta đừng có đi loanh quanh, đừng có đi vòng vòng, đừng có dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà phải đi vào cái bên trong. Cái cốt tủy, cốt lõi của lòng thương xót Chúa là gì? Cốt lõi của đạo Công giáo là gì? Cái trung tâm mà chúng ta cần phải đến là chỗ nào? Chứ không phải là chúng ta chỉ dừng lại ở những cái hình thức. Nếu mà chỉ dừng lại ở những rước sách, cờ quạt, linh đình, rồi có khi vì chính những cái bên ngoài ấy mà ta đâm ra cãi nhau, có không? Tôi thấy có những nơi mà có 5-6 hội kèn đi rước, chỉ là hội kèn này thổi một bài, hội kèn kia thổi to hơn, bên đây lại trống đánh to hơn, bên kia rồi kèn ré lên to hơn. Có nghĩa là người ta giống như là đi đá chim, đá tiếng gáy, chim nó đua nhau tiếng gáy, gáy nào gáy to hơn. Thế thì ta dừng lại ở bên ngoài. Nếu mà tháng mân côi mình rước Đức Mẹ mà bằng những tiếng kèn trống ầm ĩ bên ngoài, rồi người ta vô nhà thờ thì người ta lại đọc kinh bà này kinh mừng Maria, bà ngon à, Maria cao hơn bà, cho bà biết thế nào là lễ độ. Thì nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở những cái bên ngoài ấy, lại cũng không đi vào cái nội tâm, cái chiều sâu của Chúa Kinh Mân Côi. Chúa Kinh Mân Côi là Chúa Kinh Mân Côi mà miệng thì ta đọc, mà lòng thì ta suy gẫm, và điều quan trọng là sống lời Kinh Mân Côi. Chứ không phải chỉ dừng lại ở chữ kính mừng và thánh ma. Khi tôi nói kính mừng Maria đầy ơn phúc, tôi nhìn lên mẹ đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Tôi đọc cái điều đó, tôi có thấy rằng tôi cũng sẽ được gọi là người có phúc nếu mà như mẹ Maria, tôi nghe và làm theo lời Chúa. Vì khi người ta nói phúc cho dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú, thì Đức Chúa Giêsu nói không phải vậy đâu, đúng hơn phải nói là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Khi tôi đọc kinh kính mừng, tôi thấy kính mừng Maria đầy ơn phúc, thì tôi cũng thấy Chúa đang nói với tôi là Trần Đình Long mày đầy ơn phúc. Ông xin lỗi, ông là ông gì? Ông gì? Ông tên gì? Ông tên là ông gì?
Xin tên Vũ Đình Mân.
Vũ Đình Mân. Vâng, khi mà ông đọc kinh kính mừng thì ông cũng nghe Chúa nói với ông rằng Vinh Sơn Tê Vũ Đình Mân đầy ơn phúc. Mình phải thấy rằng mình có phúc, chứ không phải chỉ Đức Mẹ có phúc không mà thôi. Đức Mẹ có phúc là vì mẹ nghe và làm theo lời Chúa, để Chúa thực hiện những gì trong cuộc đời của mẹ. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng là người có phúc nếu mà ta nghe và làm theo lời Chúa. Chúa ở cùng bà, Chúa có ở cùng tôi không? Chúa Giêsu sinh ra được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng ta chắc chắn một điều là như vậy. Cái điều quan trọng đó là ta có ở cùng Chúa hay không? Hay là ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa ở đây nha, lễ xong là Chúa ở trong nhà tạm, con khóa nhà tạm này, Chúa ở đó chơi nha. rồi con đi về nha, rồi bye bye, see you again. Tuần sau con gặp lại Chúa nha. Còn con về con làm gì kệ con nha. Con cãi nhau kệ con nha. Con lừa lọc kệ con nha. Con giận hờn, con ghen ghét, con nói xấu kệ con nha. Chúa cứ ở đây nha. Tuần sau con gặp lại Chúa nha. Thưa anh chị em, Chúa vẫn ở cùng ta, mà ta không ở cùng Chúa, ta để Chúa ở trong nhà thờ. Đức Mẹ vẫn ở bên ta, mà ta không để cho Mẹ cùng đồng hành với ta khi ta không đón nhận Đức Giêsu con của Mẹ. Mẹ là người có phúc, Mẹ đón nhận Chúa, thì mỗi một người chúng ta cũng được đón nhận Chúa, mà rất tiếc con người ta không đón nhận. Anh chị em nghe trong bài đọc 1 thấy rõ chuyện ấy. Đây, thưa anh em, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: người công chính nhờ đức tin sẽ được cứu. Người công chính nhờ đức tin sẽ được cứu. Người ta đến với lòng thương xót của Chúa, người ta được cứu, người ta được chữa, người ta được ban ơn trở lại, được ban ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, là vì người ta có lòng tin. Đức tin của con cứu chữa con, hãy về bình an. Muốn gì thì được như vậy, vì bà đã tin. Bà đã tin. Tôi chưa thấy một ai có lòng tin mạnh như vậy. Ông hãy về và con ông đã được khỏi. Cho nên anh chị em đến đây là lòng tin thúc đẩy anh chị em đến. Và đến đây là đến với Đức Giêsu, qua Mẹ đến với Chúa. Còn bản thân tôi chỉ là một người như là Gioan đi trước để loan báo cho anh chị em biết là hãy đến với Chúa. Hãy đến với Chúa như là Gioan chỉ vào Đức Giêsu và nói: đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Thì hôm nay tôi đến đây lần đầu tiên hiện diện với anh chị em, cũng muốn nói với anh chị em rằng hãy đến với lòng thương xót của Chúa, nhờ Mẹ mà đến với Chúa, không dừng lại ở bất cứ một tạo vật nào, không dừng lại ở bất cứ một ngẫu tượng nào, như lời Chúa mà chúng ta nghe tiếp. Thật vậy, những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Ở đây ta không thể biện minh cho mình, biện hộ cho mình: con chưa biết Chúa, con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Hãy ngắm trời xanh, hãy ngắm mây bay, hãy ngắm trăng sao trên trời, hãy ngắm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời. Và xem cát biển để hiểu Người yêu ta. Người yêu ta quay nguồn sang đất, nơi trong tình thương ta. Đó, 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 đó là như thế đó. Ngắm chim trời, ngắm mây xanh, ngắm cát biển, ngắm tinh tú vũ trụ này, để xác tín được rằng có một Thiên Chúa, có một Đấng tạo thành nên ta. Cho nên ta phải tin vào cái điều đó mà đến bái thờ Người, suy phục Người và đón nhận lấy lòng thương xót mà Ngài dành cho ta. Ta không thể biện hộ rằng ta không biết được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Đầu óc mình cứ suy nghĩ viễn vông, rồi tâm trí của mình hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Đấy, thay vì thờ phượng Thiên Chúa là đấng vinh quang bất tử thì lại thờ hình tượng người phàm là loài phải chết. Nãy tôi có nói với anh chị em, trong gia đình chúng ta là những gia đình công giáo, đôi khi tôi đến làm phép nhà, thư trang nhà con mới làm nội thất không là 10 tỷ đấy, còn đất đai là chưa kể đấy, khoe cái này cái kia đẹp lắm. Tôi nhìn nó vô phòng, đây thì tài tử, đây thì diễn viên, đây thì ca sĩ, những quân lịch, những bức tranh toàn là ngẫu tượng thôi. Họ đem họ tôn vinh những con người phàm mà những con người hay chết này. Chúa nói thay vì tôn vinh Thiên Chúa thì người ta lại tôn vinh cái ngẫu tượng ấy, những con người hay chết ấy mà phải chết ấy. Tôi nói vậy thì bây giờ tôi biết làm phép cái gì bây giờ? Không nhẽ tôi làm phép mấy cô này, không nhẽ tôi làm phép cái cô này, mà mấy cô này thì tôi nhìn vô là tôi phải đỏ mặt rồi. Nhà nó giàu quá mà ta lại không có quần áo nó mặc thì thế nào bây giờ? Thì thưa anh chị em, đôi khi trong gia đình chúng ta treo những ngẫu tượng lên, rồi con cái của ta nhìn vào đó nó sẽ bắt chước theo. Thay vì nhìn vào Đức Mẹ để bắt chước đời sống của mẹ thì lại bắt chước cô ca sĩ. Thay vì nhìn đời sống của Thánh Giuse để bắt chước, hoặc là các thánh tử đạo Việt Nam, chả thấy đâu, chỉ thấy tài tử, chỉ thấy cầu thủ bóng đá, chỉ thấy diễn viên điện ảnh. Ta đã vô tình ta thờ ngẫu tượng. Chúa nói chứ không phải tôi nói. Khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồi. Vì thế mà Thiên Chúa để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả. Họ đã tôn thờ loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Thưa anh chị em, nhiều lần ta đã thờ ngẫu tượng, nhiều lần ta đã thờ những loài Chúa dựng nên. Ta đem tiền bạc lên là nhất, có tiền mua tiên cũng được. Ta bảo rằng tiền là tiên là Phật, phải không? Là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cái cân của công lý. Có tiền là hết ý. Rồi người ta bảo ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông nào? Ông tiền. Rõ ràng như vậy. Có những người nghĩ mà không dám nói, có những người nghĩ mà không dám nói. Ta lựa chọn đồng tiền là tiên, là Phật, là Chúa của ta. Thánh Phaolô bảo Chúa của họ là cái bụng. Họ đã thờ đồng tiền, vật chất, vinh quang thế trần, danh vọng. Ta đã lựa chọn ngẫu tượng ấy thay vì lựa chọn Thiên Chúa. Đây, mời anh chị em gặp gỡ người chứng nhân mà đã một thời lựa chọn đồng tiền, lựa chọn danh vọng thế gian thay vì lựa chọn Chúa. Một người anh em trong đội quân áo xanh của chúng tôi lên đây làm chứng cho anh chị em. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em ấy. Và bây giờ thì anh chị em dâng tất cả những ý nguyện của mình lên Chúa qua những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Anh chị em đóng góp phần bác ái chia sẻ ở trong đó, để chúng ta làm công việc bác ái, làm công việc chia sẻ với những người khác. Chúng ta chỉ tôn vinh Chúa. Và người anh em này đã nhiều lần đã chạy theo danh vọng, chạy theo tiền của mà không tôn vinh Chúa, rồi Chúa cho người anh em ấy trở lại. Đây là một trong những người trong đội quân áo xanh mà chúng tôi có khoảng là gần 300 em trong đội quân áo xanh. Những em này là những người đã từng một thời bỏ Chúa, một thời chạy theo ngẫu tượng, một thời chạy theo những gì là danh vọng. Rồi khi được Chúa đụng chạm đến, các em quay trở về. Bây giờ các em đi phục vụ, đi loan truyền lòng thương xót Chúa với chúng tôi, đi từ Nam chí Bắc, đi trong những chuyên công tác bác ái xã hội, là sinh viên, là học sinh, là công nhân, hoàn toàn phục vụ vô vị lợi, không một đồng công, còn phải bỏ cả tiền túi ra mà đổ xăng. Nhưng mà các em xác tín rằng Chúa mới là đấng các em tôn thờ, và đã được Chúa cứu rồi thì không tiếc gì với Chúa. Ngược lại, các em càng đi phục vụ càng khỏe mạnh và Chúa càng ban nhiều ơn. Anh chia sẻ cho mọi người cái cuộc trở về của anh như thế nào cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn làm thương thoát Chúa. Con tên con Phaolô Phạm Đức Mạnh. Năm nay con 41 tuổi. Con thuộc giáo xứ Tân Hưng. Dạ kính thưa cộng đoàn, cách đây 20 năm trước thì khu của con được một cái hợp đồng của nước ngoài. Được cái hợp đồng của nước ngoài thì lúc đó con 20 tuổi thì làm cái hàng đấy thì rất là có ăn. Dạ thưa ạ. Nên con lời rất nhiều tiền, và con xài, con ăn chơi trụy lạc, con không để dành được cái gì hết. Thì đến khi mà một thời gian sau hợp đồng hết thì tiền bạc của con nó cũng tiêu tan. Thì năm 97 con lập gia đình, thì năm đó con lập gia đình thì con sanh được một bé lớn là năm 98. Thì lúc đó sự nghèo túng đến với con, nhà con rất là nghèo. Lúc đó một ngày con kiếm không nổi 10, 20 ngàn đồng. Thì vợ con bắt đầu đi làm mướn lại cho người ta. Thì thay vì người ta đến tuần người ta mới tính công, vợ con cứ chiều là phải lấy tiền công rồi. Thì lúc đó sự nghèo túng quá, thì đến năm 2004 con sanh bé thứ hai, thì lúc đó sự nghèo đó nó còn thêm đối với con. Lúc đó con nó vùng dậy, vợ chồng con mới đi xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở dòng chữ Thế, và Đức Mẹ cho con công việc. Con làm ăn được một thời gian thì con lại chạy qua con chơi số đề bóng đá, và con thua rất là nhiều tiền. Con thiếu nợ nần chồng chất. Thì mấy năm sau, một hôm có một người ăn ở hàng xóm mới nói với con: Mạnh ơi, đi lễ nhà thờ Chí Hòa lòng thương xót Chúa, nhiều người được ơn lắm. Thì lúc đó con bắt đầu nghe ánh và con đi. Mới đầu đi một lần con bỡ ngỡ, đi lần thứ hai, thứ ba và nghe cha giảng, nước mắt con đã rơi. Và con cứ tới tuần nào con cũng đi hết. Thì lúc đó thiên thần đã ban ơn cho con. Thì khi con vô con tòa giải tội thì không thể nào con vô được hết. Con cứ vô 5 lần 7 lượt, y như ma quỷ nó kéo con, nó không cho con quay trở lại với Chúa. Thì con đi ra thì con thấy cha và nhờ cha đặt tay lên trán con. Thì con vô tòa hòa giải và con xưng tội được. Thì khi mà con vừa làm dấu con quỳ xuống thì nước mắt con rơi, con khóc lóc y như một người chưa khóc bao giờ. Hiểu đó con khóc mãi và cuối cùng con đã xưng tội với cha, và con xin cha và xin Chúa ban ơn tha thứ tội cho con. Thì lúc đó về sau thì về nhà bắt đầu con với mỗi ngày con nghe bài giảng của cha, con đâm ra con ghiền luôn. Và mỗi lần con mở mạng lên con nghe thì cha giảng rất là hay, nên con xin vô cha, vô cộng đồng làm thánh chất chót Chúa. Và giờ đây con đã bỏ được số đề, bỏ được bóng đá, và Chúa đã ban cho con, mẹ đã ban cho con được công việc. Bây giờ con đã làm ăn được ổn định, con đã trả nợ được xong xuôi cho người ta, và giờ cuộc sống gia đình con đã bình ổn. Dạ con xin kính chào cộng đoàn.
Thưa anh chị em, giữa Thiên Chúa và ngẫu tượng, giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, luôn luôn có một cuộc giao tranh dữ dội. Như người anh em này đã kinh nghiệm thấy, là mình đến với Chúa, rồi mình có tiền có của, mình lại dễ bỏ Chúa. Rồi lúc mình khó khăn, mình lại quay trở về với Chúa. Rồi lúc người Chúa ban cho ăn nên làm ra, lại dễ dàng bỏ Chúa. Kinh Thánh có một lời cầu nguyện, đó là: Lạy Chúa, xin cho con đừng quá giàu. Giàu quá thì con cũng bỏ Chúa. Nhưng xin cho con đừng quá nghèo. Nghèo quá rồi con cũng không còn trông cậy vào Chúa nữa. Khổ quá, nghèo quá cũng đâm ra thất vọng và phạm tội, kiêu ngạo, kiêu nài Chúa. Giàu quá thì cũng lo ăn chơi mà xa lìa Chúa. Vì thế mà kinh lạy cha mình mới xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Mình thì cứ xin cho chúng con lương thực vài ngàn ngày cho nó chắc ăn. Còn Chúa thì bảo ta rằng hằng ngày, để ngày nào ta cũng chạy đến với Chúa, ngày nào có sự khó đủ cho ngày ấy. Đó là một điểm trong kinh nghiệm của anh em này. Thứ hai nữa là khi ta đến với Chúa mà ta quay trở về, không có dễ đâu thưa anh chị em. Ma quỷ nó sẽ giật ta lại. Khi anh ấy đến với lòng thương xót của Chúa lần thứ ba rồi, anh ấy bỏ xưng tội nhiều năm lắm rồi, vì anh muốn quay trở về, đến tòa nhà tội là như có một sức mạnh nó đẩy ra. Hồi ngại lắm. Anh chị em kinh nghiệm chuyện đó. Cuối cùng thì tôi đi vòng quanh nhà thờ, tôi gặp anh. Anh cứ ngần ngừ, tôi nói anh muốn cái gì. Bảo thưa cha con muốn xưng tội. Bảo thưa anh vào tòa xưng tội đi. Bảo thưa cha con không vào được. Vậy thì lý do gì Bảo Thế Gia cầu nguyện cho con? Lúc đó anh cúi xuống, tôi mới đặt tay cầu nguyện. Anh ấy khiêm tốn cúi xuống và ơn Chúa mới đến với anh. Lúc đó ma quỷ mới chạy, mới chịu thua. Sức mạnh của Chúa chiến thắng và anh mới đủ can đảm và khiêm tốn đến với tòa hòa giải. Chính lúc đó mới là giây phút mà anh ấy được cứu, thưa anh chị em. Và hôm nay anh đã gia nhập vào đội quần áo xanh đi phục vụ, và anh cảm nghiệm được rằng là bây giờ nhiệm vụ của anh là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Tôi đi ngang qua xóm của anh ấy, người ta vui lắm, nhà nào cũng mở CD bài giảng lòng thương xót Chúa, đi đâu cũng nghe, đi đâu cũng nghe. Rồi từng xóm họ họp nhau lại, họ cầu nguyện, họ xin ơn. Tôi thấy đây là một trong những điều mà Chúa làm chứ người ta không thể làm được. Hallelujah. Thì anh chị em, còn nhiều những chứng nhân lắm mà không có thời giờ để lên đây để chia sẻ với chúng ta. Một điều mà
cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã thêm lời cầu nguyện cho con của con bị bệnh ung thư. Mà tháng này là tháng thứ 6 mà con của con đã hết rồi. Xuống khám lại một lần thứ 2, bác sĩ bảo không phải uống thuốc, mà không phải tái khám 3 tháng quay xuống một lần, không phải đi hàng tháng nữa. Mà con được rất là nhiều ơn, chính là con bé cháu nội của con. Khi mà bắt đầu mang thai, các cháu bảo mẹ ơi, chị Phượng có thai nữa rồi, sợ quá mẹ. Bảo không sợ gì hết, trông cậy vào Chúa, phó thác nơi Chúa. Tất cả trông cậy vào Chúa, Đức Mẹ Thánh Cả Vua Xe, Chúa Thánh Thần. Chị bảo không lo. Bây giờ hôm mà cháu mới đi sanh, thì hôm ấy là con ngày Chủ Nhật 12 giờ bằng phòng sanh, thì con mới đi xin khấn, xin Chúa ban cho được bà Ngàn sanh ở mẹ tròn con vua. Thì con á, sáng là con đi lễ nhà hiu, con lên con xin lễ xong 11 giờ đêm thì cháu vào phòng sanh. Cháu khóc quá, không biết làm sao được. Mấy cô y tá là chưa đến giới sanh thì làm gì mà sanh. Thế thì ông hai ông bác sĩ ông đi qua rồi, ông thấy cháu khóc quá, ông mới trở lại, ông xem thì cháu ra qua hai cái mông.
Cháu ra hai cái mông.
Thanh Nga không có quay đúng được, vậy con cứ xin cầu xin Chúa Đức Mẹ Thánh Lưu Xe. Thế là đến khi mà ông đỡ cháu ra được, bây giờ cháu được hơn 2 tuổi. Ai đến nhà chỉ lên bàn thờ, Đức Mẹ đẹp, Chúa đẹp, Chúa Giêsu đó, cứ vậy thôi. Con tạ ơn Chúa hết sức, lúc nào con cũng phó thác nơi Chúa mà con bệnh lắm. Con không xin Chúa chữa cho con, nhưng mà con chỉ xin Chúa giúp cho con chịu sự đau đớn cho lên, mà cho các con cái biết yêu mến Chúa, vì con là người theo đạo.
Vâng, bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa, con 80 mấy tuổi rồi.
Bà tên gì?
Con tên là, tên cái của con là Trạch, Ngô Thị Trạch.
Ngô Thị Trạch, 86 tuổi. Bà 86 tuổi, và bà đang ở xứ nào?
Con ở xứ Hoàng Mai.
Ở xứ Hoàng Mai. Và thằng con trai của bà mà bị ung thư được chữa lành á, con gái của bà.
Thăm của cha đó, đây là cũng xin cha. Hà Tiên, như vậy, cái ngày mà cháu bị bệnh đó, ung thư á, là nó sưng cái chân to vậy không đi được xuống cha. Thế là Chúa chữa, và lòng thương xót Chúa chữa. Rồi đến khi bây giờ hết rồi, không còn bệnh ung thư nữa, bây giờ hết rồi. Bây giờ con
khoan từ từ, cái cô con gái, con gái bà hay cháu bà?
Con gái.
Vâng, cháu nó tên gì và bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Thị Tâm, mà năm nay năm mấy tuổi rồi, không có gia đình.
Nguyễn Thị Tâm năm mươi mấy tuổi, Nguyễn Thị Thơm năm mươi mấy tuổi, độc thân, ở vậy với bà mẹ, và nó bị ung thư cái gì?
Ung vú, cắt một bên, mà được cái Chúa chữa. Con cắt về.
Rồi lúc bà nó bị ung thư vú và cắt một bên, rồi bà đưa chị ấy đến nhà thờ Chi Hòa xin chúng tôi cầu nguyện. Bà kể lại cái câu chuyện mà đi đến xin cầu nguyện như thế nào cho mọi người.
Cái con út của con trở đi, trở xuống đấy, thì con bảo vậy này, đừng lo lắng gì, cứ trông cậy phó thác nơi Chúa, hoàn toàn không sao hết đâu, cứ việc đi đi, con không lo, không buồn, không gì hết. Con cứ bảo vậy này, các con ạ, các con phải nêm thêm lời cầu nguyện cho mẹ thật là nhiều. Chúa thương mẹ, mẹ bệnh hoạn như vậy, có khi mẹ đi không nổi, các con phải dắt mẹ, mà bây giờ được như vậy.
Vâng, rồi hôm đó thì đã đến nhà thờ Chi Hòa đó, rồi chở cái cô đó đến rồi cầu nguyện như thế nào, rồi được Chúa chữa lành sao, bà chia sẻ cho mọi người tin vào lòng thương xót của Chúa hơn.
Nói cho ngay thì con học đạo thì học không được bao nhiêu, nhưng con đi lễ nhà thờ thì con vẫn nghe được. Trước hết là tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Thánh Giuse, Chúa Thánh Thần dẫn đường chỉ lối cho con biết làm như thế nào, là biết cầu nguyện. Thì con cũng chỉ bảo cứ con cháu út ấy, con ơi con chở chị con đi đi xuống đấy nhờ cha để thêm với cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chị con. Nếu mà Chúa để thì Chúa chữa lành, mà khó gì chăng nữa thì đặt lòng Chúa xin Chúa các mẹ. Thì tất cả các sơ bên nhà dòng sang hỏi thăm thì cũng mới đây này con mới bị té ra thôi, thì sơ bảo chứ tám mấy tuổi mà con như vậy ý, thì ai bảo là có bệnh đấy. Các sơ cứ bảo con như vậy, sơ nào nhìn thấy con bảo ra được cái xa như vậy mà Chúa nuôi. Thường thật ra con nói
vâng. Vâng.
Mà con ăn uống mạnh đấy.
Vâng, bà nói là một bà ăn cơm chỉ có nước mắm với muối thôi, hy sinh để làm việc bác ái, mà Chúa ban cho bà khỏe như thế này. Thì cái cô con gái ấy và đi đến nhà thờ Trí Hòa, lúc đó là bà nói một đứa con chở đứa con gái ấy đi và cho út chở cô chị đi. Và lúc đó thì đã bị ung thư nặng rồi, đã cắt một bên vú rồi. Rồi khi đi đến nhà thờ Trí Hòa, lòng thương xót Chúa, thì cô nhờ tôi đặt tay cầu nguyện và viết thư xin khấn, nhờ mẹ đến với Chúa. Và bà với lòng tin của bà mẹ, mày cứ đi đi. Và cái lòng tin cầu nguyện là thế này, là phó thác cho Chúa. Nếu Chúa chữa lành cũng tạ ơn Chúa, nếu Chúa để cho chịu bệnh tật vậy cũng vui lòng vác thánh giá theo Chúa. Đó mới là lời cầu nguyện, để cho ý Chúa thể hiện, chứ không phải ý mình thể hiện. Và chúng ta thấy Chúa đã thể hiện cái điều lạ lùng ấy, không những chữa cho con gái của bà khỏi bệnh ung thư, mà cho bà già 80 mấy tuổi này chỉ ăn cơm nước mắm với muối mà khỏe mạnh lên đây làm chứng, làm cho tôi mấy lần tí té. Rồi còn đứa cháu sinh ngang, tưởng rằng nó không sinh ra được vì nó ra cái mông ra trước, cuối cùng thì cũng được khỏe và bây giờ đã được 2 tuổi. Mà người ta đến thì lúc nào cũng Chúa đẹp, Đức Mẹ đẹp. Hallelujah. Cảm ơn bà cụ nha. Còn nữa, bà nói tôi dịch, thằng cháu nội của bà nó là 3 tuổi rưỡi, nó bị thận mà bây giờ Chúa cũng đã chữa cho nó được lành.
Rồi giờ cháu được 10 tuổi rồi, cháu 10 tuổi cháu đi học cháu không biết gì, con cứ cầu xin Chúa Thánh Thần. Bây giờ cháu học đi được 5 năm rồi.
Lớp 5 rồi đấy, rồi chưa thôi. Hallelujah. Cảm ơn bà cụ nha. Vâng vâng, còn nhiều vô cùng. Cho thấy hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy đúng như người chị em 81 tuổi lên làm chứng, nhờ đức tin, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống, sẽ được cứu. Đức tin của bà truyền cho con cháu của bà. Mỗi người chúng ta đến đây, chúng ta xin cái ơn đầu tiên là ơn đức tin, cho con vững tin vào Chúa để bất cứ cuộc gì, cuộc đời của con có xảy ra chuyện gì, con vẫn luôn vững tin vào Chúa. Mà đức tin ấy, thưa anh chị em, phải thể hiện bằng những hành động. Hành động ấy không dừng lại ở những cử chỉ, ở những vẻ đẹp, ở những cái hào nhoáng bên ngoài. Như là người Pha-ri-siêu, Đức Giê-xu đến ăn ở nhà người Pha-ri-siêu và đứng nhìn rình. Chúng ta thấy người Pha-ri-siêu ngày xưa chuyên môn đi rình để bắt bẻ, để mà gọi là chẻ sợi tóc làm tư, để bắt bẻ người khác. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều Pha-ri-siêu là đi tham dự thánh lễ thì ít, Nhưng mà họ đi rình coi ông cha ông giảng sai cái nào nó bắt bẻ cái đó. Đi rình coi các đoàn hát sai cái nào bắt bẻ cái đó. Đi rình coi nhà thờ làm tòa làm tượng hay là cái gì đó là bắt bẻ. Những người không làm thì lại hay nói, những người không đóng góp thì lại hay bắt bẻ, chẳng có chia sẻ gì cả. Nhưng mà luôn luôn là bắt bẻ, hoang phí rồi thì tổ chức lâu la rườm rà. Nhưng mà chính họ đó, một ngón tay họ cũng chẳng lay thử. Những người Pharisêu ngày xưa như vậy. Và bây giờ vẫn còn những người có đầu óc Pharisêu như thế. Đức Giêsu chấp luôn, không ngại, không sợ. Và ngày không rửa tay trước khi ăn, bắt đầu những người đó bắt bẻ. Tại sao Đức Giêsu các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn? Thưa anh chị em, rửa tay trước khi ăn về vệ sinh là chuyện bình thường. Nhưng mà người Pharisêu họ biến cái việc rửa tay ấy trở thành một cái nghi thức, trở thành một cái quy định. Tay mình không bẩn cũng phải rửa vì luật định như vậy. Và cái nghi thức là như thế. Cho nên họ dừng lại ở cái nghi thức mà quên mất cái nội dung, cái ý nghĩa bên trong. Vì thế mà họ bắt bẻ Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời cho họ thấy mà ta nghe. Lời Chúa ngày hôm nay nói rất rõ. Đức Giêsu nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đứng làm ra cái bên ngoài lại không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Người ta chỉ dừng lại ở những cái bên ngoài mà không đi vào chiều sâu. Như lúc nãy tôi có nói ban đầu là chúng ta lời kinh cầu nguyện rất là tốt, và lời kinh ấy phải biến thành hành động. Như Đức Giêsu nói: Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Ở bên trong, từ những cái suy nghĩ của ta, nó làm cho ta làm những điều xấu. Cái đầu của mình dễ bị những cái suy nghĩ lung tung. Mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe đầu óc ra mê muội. Có khi vì ghen tị quá làm ta trở ra mê muội. Ghen tị vì thấy người ta hát hay, cho nên người ta hát hay mà mình vẫn cứ bảo là hát dở, vì là nó hát hay hơn mình. Vì ghen tị cho nên thấy người ta đẹp mà mình không nhận là người ta đẹp, vì lý do là nó đẹp hơn mình. Cho nên chấp nhận đẹp, đẹp nhưng mà vô duyên. Anh chị em mình thấy không ạ? Chứ con người ta, cái đầu óc nó mê muội, nó cứ bắt bẻ và cứ ganh tị từ cái bên trong, từ cái suy nghĩ bên trong, nó mới đẩy ra những cái lời nói và những cái việc làm sai quấy. Xin Chúa cho mình tẩy rửa, là tẩy rửa cái đầu của mình, cái suy nghĩ của mình cho rõ, cho đúng, cho xong, cho sạch và cho sáng. Chính cái suy nghĩ ấy nó làm hại bản thân mình trước. Có khi ta nghĩ bi quan yếm thế, lúc nào cũng mặc cảm tội lỗi, lúc nào cũng mặc cảm hèn mọn, nào cảm xấu xa, tự ta làm khổ ta. Hãy rửa sạch cái đầu óc đó đi. Như anh chị em đọc trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để thấy được rằng mỗi một người chúng ta là tạo vật tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng ta là một sáng tạo độc nhất vô nhị của lòng thương xót Chúa, của tình yêu của Chúa. Tại sao không để cho cái đẹp, cái sáng, cái rõ, cái trong ấy nó bùng lên trong ta, mà cứ để cho những tư tưởng bi quan yếm thế, nặng nề, ganh tị, ganh hờn, ganh ghét, nó làm cho ta càng ngày càng ra tối tăm, mê muội, u mê. Ta thấy không ạ? Ghê gớm lắm. Ma quỷ nó hay xui vào trong đầu ta, nhét vào trong đầu ta những tư tưởng nặng nề sai quấy ấy. Ma quỷ nó xúi dục Giuđa bán Chúa. Ngày hôm nay ma quỷ nó cũng xúi dục vào đầu óc của ta những tư tưởng: thôi mày đến với lòng thương xót Chúa làm cái gì, bày vẽ ra chứ có cái gì đâu, mê tín rồi nhảm nhí. Đấy, ma quỷ nó xúi dục ta. Và người ta mở miệng ra, người ta chê bai, người ta chê bác, người ta bài bác chính điều mà Chúa muốn chứ không phải con người muốn. Chúa đặt ra, Chúa truyền cho Faustina làm, chứ không phải là tôi hay là bất cứ một người phàm nào, mà đây là ý muốn của Thiên Chúa, ý muốn của giáo hội. Cho nên mới có đại lễ lòng thương xót Chúa hàng năm mới chứ, phải không ạ? Cho nên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người mà phong thánh cho Faustina vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, và truyền cho cả thế giới này, giáo hội công giáo trên toàn cầu mỗi năm mừng kính trọng thể một lần vào ngày Chủ nhật thứ hai sau Phục sinh, là Chủ nhật lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng hãy truyền cho tất cả những người tín hữu, hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa trong những cái gì họ có thể làm được, còn thiếu sót lại Chúa sẽ bù đắp cho. Vì thế mà cái điều quan trọng là mình tẩy rửa cái đầu óc của mình. Khó nhất là cái đó. Khó nhất là cải tạo tư tưởng, đúng không? Khó nhất là cải tạo tư tưởng, mà chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện đó thôi, chứ con người không làm được đâu, thưa anh chị em. Con người ta cố chấp lắm, con người ta u mê lắm. Và anh chị em đến đây là những người được Chúa yêu thương lắm. Và anh chị em đến đây là những người đơn sơ, là những người chân thành, là những người thực sự tin vào Chúa và để cho Chúa biến đổi anh chị em. Anh chị em mới đến đây chứ, chứ không hơi đâu thời giờ đến đây làm chi vất vả như vậy. Và khi chị em tẩy rửa được cái tư tưởng của mình rồi, thì cái lời nói của mình nó sẽ là những lời nói thật, lời nói ngay, lời nói đúng, lời nói yêu thương, lời nói an ủi, thay vì là những lời nói khích bác, lời nói chia rẽ, những lời nói gây hận thù, những lời nói gây ra những sự ganh tị phân biệt. Rồi hành động của anh chị em được tẩy rửa từ bên trong rồi, thì cái hành động rửa tay ấy là hành động mà tư tưởng tôi đã được tẩy rửa, thì những hành động đó là những hành động biết chia sẻ với mọi người, biết quan tâm với mọi người, biết lo lắng cho mọi người, như chúng tôi đọc được những lá thư sau đây rất là dễ thương. Mời anh chị em lắng nghe. Và Chúa nói tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Thưa cha, con tên là Nguyễn Bình Thường. Nhờ ơn Chúa có lời bầu cử của mẹ, gia đình con nhận được rất nhiều ơn cha ạ. Đó là gia đình con sắp trả được hết số nợ khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam, bây giờ chỉ còn nợ hơn 1 tỷ thôi. Rồi chị con có em bé, từ lúc bắt đầu ở phôi thai bác sĩ bắt bỏ đi vì không có tim thai, nhưng con đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì sau 1 tuần đã có tim thai. Rồi mới cách đây khoảng hơn 1 tháng, bác sĩ chẩn đoán siêu âm cho biết em bé có thể bị bệnh đau, phải lấy nước ối thử. Nếu đúng, họ cũng khuyên là nên lấy bào thai ra. Một lần nữa con nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Cũng sau 1 tuần thì bác sĩ nói em bé bình thường, không sao. Còn rất nhiều điều con muốn cảm tạ, nhưng Chúa hiểu được lòng con. Con xin hiệp ý cùng cộng đoàn và mẹ Maria dâng lên lời nguyện cầu rằng, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn đây là số tiền con tiết kiệm được để mua cái áo khoác mà con thích. Con xin chia đôi số tiền này, một nửa con giữ lại để mua áo khoác, một nửa con xin dâng lên cha để chia sẻ với những đồng bào còn khó khăn. Xin cha cầu nguyện để con biết chia sẻ một cách thật lòng và vui tươi. Con tạ ơn Chúa. Anh chị em thấy khó lắm, muốn chia sẻ nó cũng bị giằng co lắm. Đây là một lá thư thứ hai cho chúng ta thấy điều ấy. Con là Maria Đỗ Thị Cẩm Hường, qua lời bầu cử của mẹ đến với Chúa, con đã được nhiều ơn. Cách đây 8 năm con đã chạy đến Đức Mẹ xin cho vợ chồng con có được đứa con, vì vợ chồng con là hiếm muộn. Mặc dù vợ chồng con uống thuốc này thuốc nọ mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng Đức Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa cho vợ chồng con. Tháng sau con đã có thai, không những 1 cháu mà Chúa cho con tới 2 cháu, 1 trai và 1 gái trong lần sinh đôi ấy. Giêsu, con không biết lấy gì để mà tạ ơn Chúa. Con đã hứa là sẽ đến tạ ơn Chúa và mẹ, nhưng bao lần con đi muốn đi La Vang mà không đi được, hết lý do này đến lý do khác, chắc cũng bị cám dỗ đấy cha ạ. Nhưng có nhiều người nói về cha Long và lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, con cũng không đến được. Khi nghe cha về nhà thờ Tử Đình thì con đã đi và thấy những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. không những là người có đạo mà cả người không có đạo họ cũng được nhiều ơn quá. Con cũng là một người bình thường như bao người khác. Hôm nay con có một chiếc nhẫn, con dự định là cho anh con một nửa vì anh con rất khổ, và gửi đến cha một nửa còn lại. Nhưng anh con không lấy, và anh con cũng gửi đến cha để làm việc bác ái của lòng xót thương. Cha à, con nói thật, khi con lấy tiền và làm việc bác ái, con cũng bị cám dỗ đấy. Nhưng rồi con chợt nghĩ rằng Chúa cho mình những gì mà không ai làm được và cho được. Cuối cùng con quyết định bằng tấm lòng của con, cũng như Chúa tác động cho con làm chuyện này, con thấy rất vui sướng. Một lần nữa con xin tạ ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Maria Đỗ Thị Cẩm Hường, 31 tuổi, xin gửi cha chiếc nhẫn của lòng xót thương. Và để khép lại, chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe một lá thư nữa của những người mà đức tin của họ đã cứu chữa họ, của những người mà họ đã được tẩy rửa từ bên trong để tâm hồn họ thanh sạch. Và khi tâm hồn thanh sạch thì thân xác của chúng ta sẽ được Chúa chữa lành. Kính thưa cha, con là Phan Thị Thoa, giáo dân của xứ Xuân Hòa, địa phận Bắc Ninh. Con có một bé trai là Du Xe Nguyễn Văn Khang, 3 tuổi, đi bệnh viện Nhi Hà Nội. Bệnh ung thư tủy di căn đã chạy toàn bộ lên não và chạy xuống hết cột sống lưng, làm bé liệt không cử động được. Bé Khang đi nằm viện với những cơn đau đớn tột cùng. Bác sĩ cho biết không có căn bệnh nào đau bằng ung thư tủy mà bé đang mang. Mỗi lần bé lên cơn đau kéo dài 2 tiếng đồng hồ, lòng con đau như cắt từng khúc ruột. Nhưng con vẫn xin vâng Thánh Ý Chúa, bệnh viện trả bé về. Bác sĩ cho biết bệnh của bé cả thế giới bó tay. Nhưng con vẫn một niềm tin tưởng dẫn cho Chúa quan phòng. Con thường cầu nguyện với bức ảnh lòng thương xót Chúa rằng: Lạy Chúa, trong lòng con rất muốn xin cho con của con được khỏi bệnh, nhưng đừng theo ý con, một xin theo ý Chúa. Thứ sáu tuần thánh, ngước nhìn Chúa Giêsu chịu chết thánh giá, thì chính con cũng đang ôm con của con cũng đang sắp chết. Từ đó tâm trạng của con đau đớn và xin cùng mẹ Maria rằng: Mẹ ơi, con thật có phúc khi được chịu khổ đau cùng mẹ trong những giờ phút cuối cùng này. Con không phải đau khổ thì bao giờ con mới thấu được nỗi khổ đau của mẹ. Con bế bé đến bức ảnh lòng thương xót Chúa và thưa rằng: Hôm nay con đến để làm theo ý cha. Con xin dâng đứa con trai mà con yêu thương nhất cho Chúa, để Chúa thấy con yêu Chúa như thế nào. Từ đó lòng con trút hết phiền muộn. Về nhà, bé Khang lại lên cơn đau. Tới ngày cấp cứu mà cơn đau nhất đối với bé, mọi người nghĩ bé không qua nổi nữa. Ai cũng xót thương và òa khóc và nói bé chỉ chờ chết thôi. Bỗng chốc, con cầu nguyện và thấy bấp bênh giữa cái sống và cái chết. Bỗng bé nói: Mẹ ơi, con muốn đứng dậy và đi. Bé vùng dậy và đi trước mắt con và các bác sĩ. Người thì bảo nó dở chứng trước khi chết. Còn con thì luôn tin rằng không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Từ đó bé Khang khỏe ra mỗi ngày và không còn một cơn đau nào nữa. Con đưa bé vào Sài Gòn. Vào đó con gặp một đứa em cho con một lá thư nhờ mẹ đến với Chúa của cha Long ở nhà thờ Chí Hòa, lòng thương xót Chúa. Con đã viết vào lá thư đó xin cha cầu nguyện cho bé. Bé đi chụp CT lại, kết quả cho biết não của bé trước phù toàn bộ mà giờ đã biến mất. Ung thư di căn chạy toàn bộ các ống tủy nay đã ngừng. Bệnh bé chỉ còn một ít nữa thôi. Bác sĩ hẹn 3 tháng nữa đi chụp lại. Tất cả các bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ đều ngạc nhiên và hỏi. Tất cả chúng tôi hội chẩn bệnh cho bé nhưng bó tay. Mà giờ cháu khỏe mạnh bình thường thế này thì ai cứu chữa cho bé? Con trả lời rằng chính Đức Chúa Trời của bên tôi đã chữa cho bé. Họ hỏi: Một tuần có cầu nguyện mấy lần? Con thưa: Ngày nào tôi cũng cầu nguyện. Họ bảo đó là một niềm tin chiến thắng. Con cảm ơn cha đã cầu nguyện cho bé Khang. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện. Dù mưa hay nắng, con đưa bé đi chữa khắp nơi, nhưng chưa một lần nào con cho bé xin Chúa cho bé khỏi, mà con chỉ biết vâng theo ý Chúa mà thôi. Chúa đã làm nơi bé điều kỳ diệu ngay trước mắt con. Con xin làm chứng cho bé, vì con là mẹ của bé, chưa ngày nào con xa bé cả. Chúa yêu thương con nhiều quá, mặc dù con yếu đuối hèn mọn. Cha ơi, con nghèo lắm, con chỉ có một tí thôi, đó là tấm lòng của con. Xin gửi tới cha một cái bánh mì góp vào bữa cơm tình thương. Con gom lại chỉ được 26.500 đồng Việt Nam thôi. Cha đừng cười con nhé. Con chào cha. Thưa anh chị em, giờ đây với tất cả lòng tin tưởng cậy trông, chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn ta, suy nghĩ của ta, rửa sạch từ bên trong để mọi sự theo ý Chúa. Lúc đó Chúa sẽ làm những điều vô cùng kỳ diệu trong ta. Xin Chúa thanh tẩy trái tim của ta để ta biết bác ái, biết chia sẻ. Hãy bác ái từ bên trong đi, rồi mọi sự sẽ nên trong sạch. Chúa nói với ta điều ấy. Xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho điều ấy được thành hiện thực trong từng người, từng gia đình, cộng đoàn chúng ta trong ngày hôm nay. Ngày đầu tiên cộng đoàn mình dâng lễ kính lòng thương xót Chúa.
Con khóc thầm mình con lỗi.